This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hành Trung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi thứ hai lúc 3:30 chiều. Và thưa quý vị, từ phòng vi âm Hành Trung kính gửi lời chào đến anh Minh. Đã mấy tuần rồi không nghe giọng nói của anh, nghe nói là anh đi chơi về và anh không được khỏe, thì bây giờ là chắc khỏe rồi hen.
Cũng tạm thôi con. Bởi vì cái thời gian qua có nhiều tin tức đáng nói lắm, nhưng mà rồi lại bị cái dịch mà ho quá nó làm không có làm được gì hết, rồi tới cúm luôn á.
Dạ.
Đúng là tới cái tuổi thì thôi, nó muốn bệnh thôi.
Dạ vâng, thì thôi mình biết được là mình bệnh gì rồi, cái mình nghỉ ngơi thì Hạnh Chung nghĩ rằng là anh sẽ khỏe và sẽ khỏe nhiều. Anh biết không, là tại vì anh có cái chương trình này nè, nhiều quý thính giả đang lắng nghe đó, đang theo dõi đó, mà đó cũng là một trong những cái sinh hoạt làm cho sức khỏe của anh không bao giờ suy giảm. Hành Trung nghĩ vậy. Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh. Bây giờ là anh em chúng ta đi vào chương trình đi. Anh biết không, cái lạm phát đó nó vẫn không suy giảm ha, mà mặc dù ông Joe Biden cứ tự ca ngợi thành tích là làm kinh tế vực dậy rồi lạm phát giảm, thế nhưng mà anh coi đó, bây giờ trứng gà là rẻ nhất thôi đó, mà vị trứng gà bây giờ là 7 đô la anh. Chắc anh nhịn ăn ốp la ốp lết rồi phải không? Coi nó mắc quá rồi khỏi ăn luôn á.
Thì bởi vì cái cô nói thì ổng muốn nào ổng cũng kêu mà nói mà để lạc quan, mà lạc quan láo liếu đó.
Dạ.
Như từng chẳng hạn giống như trong cái chương trình cái liên bang của nó nghe hấp dẫn lắm, gì mà việc rỗng tết hết, không có gì hết trơn đó, nên là càng khó khăn. Mà nhất là cái tuổi già của anh đó, thì cái tiền lãnh già đó nó giới hạn.
Dạ.
Tăng thì cho tăng lên 5-6%, nhưng mà nó vượt lên tới 4-5%, có khi 100%, giống như dĩ gà hồi đó có 2 đồng, đồng mấy, giờ tới 7 đồng thì hỏi cái tiền đâu để bù đó.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà ông vẫn cho mình sống trong cái lạc quan đỡ thôi. Bụng thì cứ tớp kệ mình, chứ ổng đâu có bị tớp cái bụng ổng đâu.
Dạ đúng rồi, nói là cứ nói đại, vô thưởng vô phạt nói đi ha. Còn cái chuyện mà người nhận cái hậu quả đó là chính là cái người mà là người dân mình đây. Vâng thưa anh, thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà của Ukraine anh nhé. Mà sau khi mà viếng thăm Ukraine á, rồi Warsaw rồi Portland, thì tổng thống Biden đã trở lại Washington DC. Nhưng mà khi ông leo lên bậc thang chiếc máy bay Air Force One á, thì gần tới bậc thang cuối ông lại vấp loạn quạng muốn ngã đi. May mà gượng kịp nha. Sau đó ông ngoái lại nhìn đám đông và vẫy tay. Đây không phải là lần đầu ông vấp té, mà cách đây 2 năm rồi ông bị sắp suýt ngã nhào xuống cầu thang lên máy bay đó. Mà lần này thì cũng như lần trước, tòa Bạch Ốc là nói tại vì gió thổi ngày hôm nay mạnh quá, và cũng có tin tức ấy, người ta cho rằng vì ông Trump đã cho sửa sang lại cái cầu thang mới ra cớ sự. Cái gì cũng phải đổ thừa tổng thống Trump hết trơn đó anh coi đó. Mà trong khi đó thì ông Biden ổng chơi đùa với con chó cưng của ổng cũng té, rồi đi xe đạp cũng té. Thế thì là câu tuyên bố của hai ứng cử viên tổng thống cho năm 2024 đó, cùng với ứng cử viên Joe Biden và bà Nikki Haley, đều nói là phải kiểm tra năng lực của các ứng cử viên tổng thống. Vậy thì lời nói của các bà Haley này nhắm vào tổng thống Joe Biden 80 tuổi và cựu tổng thống Donald Trump 76 tuổi. Vậy còn ông Trump dĩ nhiên nhắm vào Joe Biden vì trong năm 2020 đó, ông Trump đã chạy quảng cáo chiến dịch trên truyền hình là chỉ trích ứng viên Biden thiếu sức mạnh bền bỉ và dũng khí để lãnh đạo đất nước, thì trong vai trò tổng tư lệnh. Vậy thì thưa anh có ý kiến gì về cái vụ này ạ?
Thì anh thật sự không có gì ngạc nhiên về sức khỏe của ông Joe Biden hết á.
Dạ.
Thì cứ nhớ cái hồi năm 2020 ông đã ra tranh cử thì ai cũng thấy rõ ổng là một người thiếu năng lực đủ thứ hết.
Dạ vâng.
Nghĩa là tí đưa ra để giơ tay chào thì nhìn xuống xung quanh đó thì không thấy thấy ai hết, mà cũng là cái tất nhiên là làm dáng làm đủ thứ hết rồi đi ra tranh cử. Thì là trong khi tổng thống Trump thì mấy chục ngàn người thì ổng chúng thì đâu có vài trăm người đại khái vậy, thì ai đâu giờ nghĩ rằng ổng đắc cử phải không? Nhưng mà rồi ổng vẫn đắc cử, tất nhiên là những cái thế lực ngầm, những cái thằng gian lận nó gờ vài hết trơn, nó thành thử ra cái những cái trò đó là ổng nói gì hết. Thì đó anh do đó mà anh nghĩ rằng là ai chính với người đảng Dân Chủ cũng rõ là ổng là người thiếu năng lực, năng trí tuệ, thì nghĩa là nhưng mà cố dựng ông lên để mà dễ bề thao túng điều khiển những cái gì mà họ muốn làm. Đó là những cái điều anh thấy. Thì chẳng hạn Joe Biden bao giờ chưa bao giờ mà công khai cái tình trạng sức khỏe của mình. Chứ còn cô nhớ cái thời tổng thống Trump thì hàng năm thì ông đều công khai cái tình trạng sức khỏe và đưa ra cái bệnh viện để khám sức khỏe, chứ không phải là chỉ bác sĩ riêng của ông.
Dạ.
Để cho biết cái tình trạng, cái năng lực của đó. Bởi vì anh thấy một người lãnh đạo đó cần phải có cái tình trạng sức khỏe rõ ràng. Bởi vì cô nhớ cái thời hồi trước mà đệ nhất thế chiến, khi mà tổng thống Wilson mắc bệnh cúm Tây Ban Nha, mà ông đến Paris ngày 4/1919 để mà tham gia các cuộc đàm phán hòa bình thế giới thứ nhất á, thì ông đã lúc đó là ông bị bệnh, nghĩa là bị cái giống cảm cúm kiểu anh đó ha.
Dạ.
Mà đó lúc đó đó thì là ông bị ho, bị mệt mỏi này nhiều kia đó, thành thử ra khi đó là trong cuộc mà để thương thảo thì ông không có đạt được nhiều cái kết quả tốt, và tất nhiên là ông bị ảnh hưởng tổng thủ tướng Pháp cũng như là thủ tướng Anh lúc đó là ông Lloyd George và thủ tướng Pháp là George Clemenceau là chiếm ưu thế, thành thử ra họ có những cái đưa ra những quyết định mà ép cái Đức lúc đó, thành thử ra có những cái mà điều làm đó chính cái người mà lãnh đạo lúc đó chỉ tức thời thôi mà đã không có đủ cái sáng suốt để mà giải quyết, thì mới đưa đến cái đề nghị thế chiến là bởi vì ép lúc đó ép Đức đưa cái mức quá mức.
Yeah.
Chứ nếu thật sự lúc đó ông Wilson ổng không có bị cảm đó thì cái tổng thống ổng nhìn thấy cái nên không nên dồn họ vào một bước đường cùng.
Yeah.
Tôi để sáng suốt, thành thử ra cái người lãnh đạo là một người phải cần sáng suốt chứ không phải là một người mà bình hoàng. Và đây đó chỉ là một giai đoạn mà là tạm thời đó, bị cảm cúm nhất thời đó đã vậy rồi, hỏi giờ ông Joe Biden là một người năng lực không có luôn luôn cái sức khỏe vậy, rồi hỏi cô về chẳng hạn giống giờ trong cái giai đoạn thế giới ngày hôm nay nè, nó vô cùng là khó khăn sau cái vụ đại dịch Covid-19 rồi tới cái cuộc chiến tranh Ukraine đó, thành thử là hỏi rồi kế cái vụ mà Trung Cộng nó sẽ hỏi về cái đòi hỏi một cái người dưới lãnh đạo lãnh người tổng thống Hoa Kỳ đó cần phải sáng suốt đầy đủ năng lực để có quyết đoán đúng mức của ông này để mang một cái sự bệnh hoạn như vậy đó, hỏi vậy làm sao để mà đương đầu rồi với cái những cái thế lực khác đối với Hoa Kỳ, thành thử ra khi làm như vậy đó thì đó nó thiệt hại tới quyền lợi Hoa Kỳ rất là nhiều. Đó là những cái điểm mà thành thử ra cái thế lực đen của Hoa Kỳ đã dựng đứng ông này lên, nó làm cho hại cái quyền lợi đất nước rất là nhiều. Cũng chẳng hạn giống như giờ lạm phát vậy đó, thấy cái đám mà ngồi ngoài sau chủ đề nó viết cái bài diễn văn cho ông đọc láo gì đó ông cũng đọc, chứ đến thật sự khi mà một người mà còn có đầy đủ sức khỏe và tỉnh táo thì họ không thể nào họ đủ can đảm để đọc láo một như vậy được hết. Đó là những cái điểm lý do đó mà ông không có đủ năng lực. Đã vậy rồi con vợ cũng muốn ra cái nhiệm kỳ thứ hai nữa.
Ôi trời.
Thành thử hỏi nữa. Cái quan trọng nhất là cái người mà lãnh đạo đó là cái người đó phải đủ sức khỏe để đủ sáng suốt. Thành thử cô thấy lý do tại sao những cuộc tranh cử mà của hai đảng là có vấn đề mà rai mê, thì để trong nội bộ của đảng Dân Chủ và trong nội bộ của đảng Cộng Hòa để chọn một cái người mà coi là giỏi nhất trong cái hàng ngũ của mình. Nhưng mà anh thấy cái kỳ rồi đó là chính trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ là cũng có một sự gian lận, họ muốn dựng đứng ông này lên. Lúc có cái nhiều người hay hơn, lúc đầu là Joe Biden nghĩa là chỉ có 2-3%, chưa được 5% nữa, nhưng mà tới hồi cái thế lực nó muốn dựng đứng ông lên rồi tự nhiên rồi lúc đó gian lận để cho ông vượt lên để ông đại diện ra, thành thử ra cái nguyên tắc của đảng của các dân chủ và cộng hòa mà nước Mỹ đó, nó cái primary đó là nó rất là hay, nhưng mà chính có một sự gian lận vô rồi đó thì nó đưa đến cái những người lãnh đạo bất tài vô tướng, là đó là những cái điểm mà chúng ta thấy. Thì thành thử ra cô thấy chẳng hạn giống như giờ cái chuyện mà trả sức khỏe ông như vậy, rồi đương đầu đó hỏi về cái vụ chiến tranh Ukraine nổi trong vòng có một năm lên nổi Hoa Kỳ không đó, chi một trăm tỷ. Wow. Trăm tỷ Mỹ Kim, cô thấy không?
Dạ vâng.
Một chiến tranh Việt Nam mình kéo dài 10 năm mà Mỹ nhúng vậy đó thì chỉ có, chưa có tới mười mấy tỷ. Và bây giờ đổ dồn bao nhiêu tiền bạc đó, nên là thành thử ra cái ông không cần biết, cứ chi phí cứ làm. Nó nghĩ rằng vấn đề không quan trọng, không phải là mình có tiền mình để tung ra nếu mình thành công, mà còn phải có đường lối chiến lược thế nào để mà có thể làm không, chứ không thấy nó thì có sức mạnh tu tiền nó để rồi thắng, nó không phải vậy.
Yeah.
Đó là những cái sai lầm, nó sai lầm. Và thành thử ra cô nhớ là cái chuyện mà thời mà bao nhiêu đời tổng thống vậy đó, là cái người lãnh đạo dầu có dở cách mấy như cái tình trạng sức khỏe họ có những cái hiểu đó để thể làm để đưa đất nước Hoa Kỳ tiến lên. Tại sao lúc này là giờ như vậy? Thành thử ra câu hỏi tại sao mà cái chuyện mà ông Joe Biden đó thì đó là không ngạc nhiên, bởi vì chính là những thế lực đen tối của ông đó để dựng đứng bọn lên để họ làm, mà những đám này thì lại không làm ra cái hồn ma muốn quế gì hết, họ chỉ cho làm hại cái đất nước thôi. Đó là cái điều mà anh không ngạc nhiên, dẫn dụ ông té lên té xuống cái chuyện đó thôi.
Dạ vâng. Thì qua cái điều anh vừa, ý kiến của anh cũng như anh vừa chia sẻ đó, thì cái bầu cử 2024 này á, mà ổng mà đòi ra ứng cử nữa, thực sự ra cái tên tuổi của ổng chưa hết nhiệm kỳ mình đã bị lu mờ rồi, thì đừng có nói chi tới cái chuyện đó. Chỉ sợ là không biết thế lực ngầm sẽ tính như thế nào và ổng cũng tiếp tục là con cờ hay không, mà cái đó coi như là đất nước Mỹ sẽ tiêu tán đường luôn anh ơi.
Tiêu luôn, cô thấy nổi. Chưa bao giờ có một cái tổng thống mà để khi mà gì mà chửi phóng viên là ngu ngốc, hay là chỉ như cái kỳ mà phóng viên ông gọi là thằng chó đẻ ngu ngốc.
Ôi trời đất,
nó nói giống như đầu dân đầu đường xá chợ
vậy đó.
Phải
dạ
là
vâng.
Một người tổng thống.
Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến của anh vừa rồi. Và thưa anh, cái hôm 22 tháng 2 thì cựu tổng thống Donald Trump đã tới và mang theo nước nè và cứu trợ cho những người ở East Palestine, tiểu bang Ohio. Thì trong cái bài phát biểu của mình á, ông nói là chính quyền Biden đã thờ ơ và phản bội dân chúng ở đây, nghĩa là dân chúng ở tiểu bang Ohio ha. Và chuyến viếng thăm này của ông Trump đã làm nổi bật tương phản với cái việc chính quyền Biden quá chậm trễ trong cứu nạn, thiếu trách nhiệm, và đặc biệt là ông Biden hiển nhiên đang quan tâm nhiều đến chuyến đi Ukraine của mình và các khoản viện trợ chiến tranh. Thì theo anh nhận xét sự ảnh hưởng của hai ông là ông Trump và ông Biden có ảnh hưởng như thế nào cho cái cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới thưa anh?
Thì trước khi mà cô nói vấn đề vụ mà cái khi mà xảy ra vụ cái tai nạn mà để gây ra Palestine của Ohio đó.
Dạ.
Thì trước hết thì bởi vì chẳng cô sáng nghiệp cũng nói lại là bởi vì trong đó nó chở những cái hóa chất trong cái 12 to đó, thì chứa những hóa chất mà trong đó có những cái hóa chất rất là nguy hiểm.
Wow. Dạ.
Nó đưa ra thì cô biết thường cái khi mà xảy những cái chuyện ra như vậy đó thì những hóa chất này nó ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân ở chỗ đó rất là nhiều.
Dạ vâng.
Thì đáng lẽ ra khi mà cái vấn đề chính quyền mà đưa đó thì là phải giải quyết là coi giờ phải dùng cách nào để mà những cái giảm thiểu cái thiệt hại của người dân rồi đó. Nhưng mà rồi trong khi chính quyền Joe Biden đó, lúc đó đổ thừa chứ không cần biết, bởi vì thật sự khi nào mình để lo giải quyết cái chuyện đó ra, chẳng hạn khi giờ đã biết nó những chứa những chất hóa học thì nó bùng nổ như vậy thì giờ phải có những cái gì để khắc phục cho nó, thì họ không lo. Trong khi đó thì chính quyền ở Ohio nghĩa là yêu cầu chính quyền Jordan cho tình trạng khẩn cấp để mà phụ giúp cho những người dân ở đây do những cái tai nạn đó ra, thì bên Jordan nói là là không không cần thiết, đó là tự tự giải quyết nhau giữa cái hãng, cái đoàn xe, cái công ty xe lửa đó phải giải quyết. Rồi lại là cái ông mà bộ trưởng giao thông thì lại lỗ thừa đây là do ông tổng thống Trump, mà trong khi họ đã hơn 2 năm cầm quyền rồi. Nó cho rằng thí dụ tổng thống Trump lúc đó đã hủy bỏ cái đạo luật mà của ông Obama, nghĩa là buộc những nhìn trên vấn đề an toàn là về phải thắng của những to nó thế nào 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 đó, là bởi vì chừng sau tổng thống Trump lên thấy nó đòi hỏi đó thì càng chi phí nhiều hơn mà nó không cần thiết cho vô bỏ. Thì bây giờ hỏi chẳng hạn nổi cái vô ông lên có mười mấy ngày là bao nhiêu cái xác lệnh nó ký bỏ cả biên giới, là cái này vậy là đổ thừa nó là của ông Trump, thành thử ra cái do đó mà nói rõ rằng là cái một cái trách nhiệm của người cầm quyền vô lương tâm. Đáng lẽ là khi xảy ra là cần phải giải quyết cho tất cả những viên chức đó chính đích thân lại xuống quan sát thử coi sao để mà có thể giúp giải quyết như thế nào.
Dạ.
Chứ đâu phải là nó hô cái đó không đáng tự giải quyết nhau. Rồi lại đổ thừa đây là cái ông Trump mới xảy ra cái chuyện này. Đó là những cái điều mà nó sai trái của một người cầm quyền. Thành thử khi anh còn nhớ thời ông Trump đó, là khi bất cứ có những cái chuyện gì xảy ra thì đích thân ông, chứ không phải là ông chỉ thị cho vấn đề FEMA nó xuống gì cứu trợ đâu, mà đích thân ông đi tới quan sát, hoặc là ông đi xuống đó, hoặc là chỗ chưa thể xuống được thì ông đi trực thăng lên để ông tới ông quan sát, chứ không có vấn đề mà nó nói là thế này thế kia mà chỉ người khác. Rồi còn cái người này lại từ chối rồi còn đổ thừa cho người khác đó, thì cái tính cách giữa hai người, một người thì muốn phụng sự cho người dân, khi có chuyện xảy ra đó thì phải đích thân mình tới đó để mà tìm cách giải quyết, chứ không phải là để cho người dai cho người khác đi tới. Vì đằng này chính quyền Joe Biden không chỉ người khác đi đến mà còn đổ thừa cái chuyện này đó và kêu địa phương đó phải giải quyết đi. Thì cô thấy không, thì mình so sánh giữa hai cái tư cách của giữa hai chính quyền và tư cách của hai con người. Một con người này chỉ muốn mình nắm quyền lực thôi, chứ còn không cần biết là cái chuyện cái người dân đó bị ảnh hưởng bị cái gì kệ họ. Đó là những cái điểm của thấy không. Có nhiều người ta ra đáng lẽ là trường hợp như vậy đó, là những cái chuyện mà có nhiều người đáng lẽ chỉ không du họ đi, họ cũng phải lo để giải quyết cái chuyện nội bộ của người dân mình trước, trước khi đi. Còn ông này đó, lúc đó ông lo cũng đi dụ bên Ukraine. Nhưng mà ví dụ giờ lỡ đi rồi, ít nhất ông phải chỉ thị chính quyền này phải đích thân xuống giải quyết, còn lờ đi. Đó thì cái tính cách của hai người lãnh đạo thì tôi thấy rất là rõ.
Yeah.
Đó thì thành thử ra Tổng thống Trump là từ hồi thời ông đương cầm quyền thì ông cũng luôn luôn bao giờ ông cũng nghĩ tới cái người dân để giải quyết vấn đề đó. Chứ ông không bao giờ đổ thừa nó, ô cái này cái thời Obama để đó, đâu có bao giờ ông đổ thừa cái đó của Obama đâu. Mà chuyện đó ông tới ông giải quyết.
Dạ.
Bởi vì cái chuyện đó xảy ra thiệt hại người dân thì phải có cách gì cái người chính quyền để giảm thiểu cái thiệt hại của người dân, chứ không đổ thừa nó tại ai mới xảy ra, không phải vậy. Cái dạ. Đó là cách. Và chừng thao khi điều tra rồi đó thì mới tìm hiểu cái này tại nguyên nhân nó tại sao này để chẩn đứng tương lai không xảy ra, thì lúc đó mới nó đổ thừa này kia, ta chưa gì nổi đổ thừa rồi. Nhưng mà giờ trong cái cuộc điều tra này đó thì người ta thấy đó, nó không phải nguyên nhân của người mà những cái toán và điều hành cái đó, cũng như không phải là cái thắng hay cái gì hết, mà người ta nghĩ rằng cái dành cái bánh xe đó có thể là nó bị nóng lên quá, nó mà gây ra đó thì phải tìm hiểu câu tại sao nó nóng lên. Nó đó nguyên nhân đó là cái những cuộc điều tra đó, thành thử ra cái chuyện đổ thừa này là cái chuyện không đúng của chính quyền Joe Biden. Rồi giờ cô hỏi cái chuyện mà Tổng thống Trump thì bản chất ông là luôn luôn bao giờ ông nghĩ tới cái người dân, là cách nào để giảm thiểu thiệt hại người dân, để giúp đỡ những người dân. Đó là cái bản chất Tổng thống Trump. Thì khi Tổng thống Trump mà đi đến đó,
yeah,
thì ông mới nói đầu tiên đó là bởi vì cái nguồn nước. Thành giờ tới đó thì ông mới đem nước đến để mà cung cấp cho người dân. Và tới mãi tới bây giờ ông đi tới đó thì người ta vẫn coi ông là Tổng thống.
Yeah.
Người dân đón họ mặc những cái áo của Tổng thống Trump và mang cờ Tổng thống Trump để mà họ chào đón Tổng thống Trump. Thì Tổng thống Trump mới để mà lên án những cái chuyện làm sai trái của chính quyền Joe Biden. Thì ông nghĩ rằng là ông phải làm thế nào mà có thể để giúp cho người dân tốt hơn. Đó là những cái cái thực trạng mà bây giờ mà cả như Mỹ sống chỉ riêng gì tại cái Palestine Ohio.
Dạ, dạ vâng, thì thấy rõ ràng là trong cái thời đương nhiệm của Tổng thống Donald Trump đó, thì trong 4 năm mà ông cũng đưa đất nước, nước Mỹ này cũng ngon lành anh ha. Lúc đó hình dung thấy có nhiều người nói đi làm, không làm được chỗ này làm chỗ kia, trời ơi, job nhiều quá trời luôn, không có cái chuyện mà ấy, rồi cái gì nó cũng rẻ hết trơn á trời đó. Thì thấy nội cái đó là cho người dân rồi, cái gì ổng cũng cho người dân, rồi bây giờ là ổng phải tả xung hữu đột, rồi ổng làm đủ thứ, mà cái mà hình dung cũng cảm thấy rất là, phải nói là rất là thương mến Tổng thống Trump thưa anh. À, bây giờ hết, tôi không còn làm Tổng thống nữa, nhưng mà tôi đi tới đâu mọi người cũng chào đón tôi như Tổng thống. Đó là một điều rất là đặc biệt, phải không thưa anh? Với Tổng thống Trump.
Tôi hỏi coi cả ổng và gia đình ổng đi làm không công, không lãnh lương.
Dạ đúng rồi. Bởi vậy chưa thấy Tổng thống nào super như Tổng thống Donald Trump. Dạ vâng. Phải công nhận là hình dung rất là ngưỡng mộ Tổng thống Donald Trump. Dạ vâng, thưa anh, thì cái ngày 24 tháng 2 vừa qua đó, thì Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland cho biết là sẽ có một cái gói trừng phạt đối với các công ty công nghệ Trung Cộng, cũng như là đưa ra cảnh báo tới Bắc Kinh trong tuần này với hy vọng nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động buôn bán vũ khí tiềm tàng nào có thể xảy ra với Nga. Thì theo anh, Trung Cộng sẽ phớt lờ lời cảnh cáo này hay là họ sẽ tuân thủ ha anh? Tại sao?
Anh thì sao? Bởi vì tôi thấy thật sự đó, thì vấn đề nó giao quán và vấn đề quyền lợi. Bởi vì nếu mà trường hợp mà bởi vì hiện tại vấn đề vụ giao quán kinh tế, những công ty đó giao dịch mà trên cái thị trường tài chính của Hoa Kỳ là gần như là cán cân bất đất cả đó, thì những cái công ty nào của Trung Cộng mà nếu đã vi phạm lệnh cấm đó thì tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Chẳng hạn giống như giờ, nghĩa là được không được giao dịch về ngân hàng đó, tất cả những chuyện đó. Thành thử ra khi mà cô nhớ cái trước đây cái công ty Huawei họ đã lệnh cấm vận đối với bên Iran, thì lại họ chồng kéo làm một công ty con này nọ kia, nhưng mà khám phá ra đã có những cái chưa trừng phạt đó. Thành thử ra cái khi mà cái lệnh cấm như vậy đó, mặc dầu là không nhiều công ty của Trung Cộng cũng ngấm ngầm để mà buôn bán đối với bên Nga, thì hiện tại bây giờ đó thì họ bên Hoa Kỳ nhìn thấy rõ ràng là mặc dầu đó những hàng hóa đó là dân dụng, nhưng mà chính những cái hàng hóa dân dụng đó lại có những cái loại chip bán dẫn, thì giờ họ không muốn nó nhập cản, chẳng hạn giống như là giữ máy giặt, máy sấy, hay là những điện thoại sách tay, hay là những loại phone, thì họ để về cái đó mà họ cái gọi là làm thịt cái đó ra để lấy cái chip bán dẫn đó để mà già chế những vũ khí mà như là vũ khí mà cần đó, chỉ phi cơ hay là quả tiễn là cần như đó. Thành thử ra bây giờ đó là Hoa Kỳ đã cảnh cáo bên đó, thì giờ cô hỏi Trung Cộng có phát lờ không? Thật họ thì họ cũng muốn phát lờ, nhưng mà phát lờ đó họ thấy họ bị thiệt hại nhiều hơn. Thành thử ra họ phải về dặn và bên Hoa Kỳ cho rõ là họ nắm tất cả những cái điều kiện đó. Nếu mà giờ trường hợp mà những công ty giống như từ cái hôm tháng giêng vừa rồi đó, thì Bộ Tài chính đã chư phạt công ty công nghệ của Trung Quốc là SpaceT vì đã cung cấp dự định vị cho một số nhóm lính thuê của Nga. Đó là những cái điều đó, cái công ty đó đã bị cấm vận, tất nhiên là họ không được giao dịch tài chính và cũng không được buôn bán tất cả những gì bên ngoài, và những công ty nào bảo này mà là giao dịch đó thì sẽ bị trừng phạt luôn, là coi như cái đó đã bị cô lập. Thì về cái điều này đó, thành hiện giờ đó thì Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo điều đó, mà nếu Trung Cộng còn đó thì họ sẽ có những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các công ty của Trung Cộng. Thì đó là những cái điểm mà chắc chắn rằng là Trung Cộng không dám phớt lờ. Đó là những cái điểm mà cô Gơ như anh vừa nêu đó. Bởi vì hiện tại bây giờ cái sự giao quán giữa thế giới với nhau, mà nhất là đối với tất cả các quốc gia trên thế giới đều lại thuộc vào cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. mà Hoa Kỳ nếu mà cấm nhận những điều đó và họ cấm nhận tất cả đồng minh, những đồng minh đó thì đều luôn lệ thuộc về cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, mà họ vẫn còn tiếp tục để mà giao tiếp với cái công ty mà bị cấm nhận đi thì họ cũng sẽ bị cấm nhận, họ bị phạt luôn. Và những công ty của Hoa Kỳ mà đó cũng sẽ bị phạt. Tất cả về thành thử ra cái lệnh cấm của Hoa Kỳ nó có hiệu lực và nó ảnh hưởng rất lớn đối với toàn thế giới. Thành thử ra bắt buộc Trung Cầu phải tuân thủ chứ không dám phớt lờ.
Thì ra là như vậy. Mặc dù là mở miệng ra là nói ghê lắm luôn á, nhưng mà gặp cái chuyện mà đụng tới coi như đàn anh, coi như nước Mỹ là giàu nhất đúng không anh, giàu nhất thế giới, người ta cứ nói là đàn anh, thành ra ok, cũng phải dè dặt, cũng phải coi là phải sẽ tuân thủ thôi, không dám phớt lờ. Đó là những cái nguyên nhân như vậy. Thì thưa anh, bây giờ cũng còn vài phút nữa, Hạnh Dung cũng muốn chia sẻ với anh những điều là anh nói tới cái vụ mà những cái công nghệ đó, anh có nghe qua về những cái TikTok không anh? Nghe nói TikTok cũng là đáng ngại cho cái những người dân ở Mỹ đó anh. Anh bên
đúng rồi cô, đúng rồi. Thì hiện giờ thì coi như là chính quyền liên bang đã cấm những công chức là không được sử dụng, còn cái chính quyền mà ở tiểu bang cũng cấm luôn. Tất nhiên hiện người dân ở ngoài đó thì xài không biết, nhưng mà đã bước vào trong cái cơ sở của chính quyền thì là bị phạt. Theo những công chức á, ví dụ giờ điện thoại ở nhà giờ muốn xài gì thì xài không biết, nhưng mà những điện thoại đó mà mang vô trong đó mà có trong đó là sẽ bị phạt. Tức là đã cấm. Bây giờ cho rằng cái TikTok này đó là họ lợi dụng để mà gián điệp và cũng như ăn cắp những cái lý lịch của cá nhân nước Mỹ. Thành do đó mà bởi vì tất cả những này đó nó tập trung vào cái chữ mà quản trị ở tại bên Trung Cộng. Rồi lúc tôi nhớ thời Tổng thống Trump đó thì kia nói rằng là không có gì, chứ là cái đó được ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà sự thật ra là chính những người mà ở quản lý của cái công ty ở tại Trung Cộng đó, họ vẫn có cập nhật, họ lấy những cái việc đó được. Thành thử bây giờ đã ra những cái luật cấm rõ ràng là không được sử dụng. Thì anh nghĩ tới một giai đoạn nào đó là có thể là sẽ cấm sử dụng trên nước Mỹ luôn.
Anh Dung nghĩ rằng cũng cứ lơ mơ lơ, tại vì có những người bạn đó cứ hãy gặp nhau nói rằng là nếu có con cái mà xài TikTok đó, hãy warning cái chuyện đó, là đừng có để cho con em mình xài cái đó, nó không có tốt, rồi nó ảnh hưởng như những cái điều mà anh vừa mới chia sẻ đó. Như vậy thì không biết chính quyền của Hoa Kỳ này, không biết anh vừa mới chia sẻ là không biết tương lai là sẽ cấm luôn hay không, nếu mà cái công ty đó mà nó cứ len lỏi vào cái Hoa Kỳ này, nó sẽ ảnh hưởng ngắm gần thì thôi, cấm cha nó luôn đi anh, coi như cấm
hiện tại coi như chính quyền liên bang và địa phương đã cấm rồi cô. Nhưng mà đối với cái người dân ở ngoài á, thì họ chưa nói, nhưng mà nếu là họ ở nhà ở ngoài là không biết, nhưng mà họ đặt chân vào cơ sở của chính quyền liên bang tiểu bang thì họ bị di cái phạm cái luật đó thì họ sẽ bị phạt. Còn chẳng hạn bởi vì ở nhà thì nó xài sao nó xài thì nó không ảnh hưởng gì họ. Nhưng mà anh biết tới một giai đoạn nào đó thì cấm không cho chạy tới nước Mỹ luôn, thì lúc đó sẽ có cái luật của Quốc hội đưa ra. Nhưng bây giờ hầu như là liên bang và tiểu bang đã cấm tất cả những công chức không được sử dụng đó. Cũng tỷ danh trong Quốc hội Hoa Kỳ là không, những người mà có dụng cái cài cái thiết thớt trong cơ hội đó là họ không được quyền đem vô Quốc hội. Cũng như trong cái chính quyền liên bang cũng vậy, là họ không được quyền đem vô cho nơi cái chỗ làm việc. Và nếu mà họ đã khám phá ra là họ sẽ bị phạt. Đó thì coi như tất cả đã làm rồi. Còn đối với người dân ngoài đó thì họ muốn sử dụng cho không biết, nhưng mà họ đặt chân vào cái cơ sở của chính quyền thì họ là sẽ vi phạm cái luật đó thì họ sẽ bị phạt.
Vâng, thì cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những điều vừa rồi. Hạnh Dung cái thắc mắc rộng biết mai mốt nó cứ xài hoài cái đó không? Chứ ở đây thì không có xài, nhưng mà có nhiều người, mấy người trẻ sau này xài nhiều lắm thưa anh. Thì thôi cảm ơn anh rất là nhiều. Và Hạnh Dung xin kính chúc anh nhiều sức khỏe, mau lành bệnh hết bệnh nha. Và thật nhiều niềm vui. Và hẹn gặp anh em mình lại gặp nhau vào thứ hai tuần tới lúc 3:30 chiều anh nhé. Xin chào anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả. Yeah, cũng sorry quý khán giả là tôi bệnh thành vắn lâu quá bữa nay bữa
dạ vâng, xin chào anh.
Rồi, chào con.
Dạ vâng. Hành Dung một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài và tham gia vào những chương trình của đài nhé.